Linh vực, chương 440. Nhẫn không được, góc truyện audio.com, thực con mẹ nó xui xẻo. Sở Ly hung hăng nhổ ra một cục đờm, mắng một câu, ở trong ánh mắt không có ý tốt của đám người Dạ Ức Hạo, lớn tiếng rít gào. Mẹ, nhìn cái gì? Lão tử tới đây chính là muốn giết Dạ Ức Hạo tạp chủng ngươi. Cho rằng nhiều người lão tử sẽ sợ, Sở huynh ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nhìn hai người, Dạ Ức Hạo bỗng tâm tình khoái trá cười lên. Trong mắt hắn, Tần Liệt với Sở Ly chính là hai tên lỗ mãng ngu ngốc ngay cả tình huống cũng chưa làm rõ, đã cắm đầu lao vào còn tưởng rằng mình có thể ngồi thư lợi ngư ông. Quả nhiên là ngu đến đáng yêu, là ngươi đem vô trùng của ta giết chết, hắn chỉ nhìn về phía Sở Ly. Trên thực tế, từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa nhìn Tần Liệt một cái. Cùng Tuyết Mạch Viêm giống nhau, hắn căn bản không biết Tần Liệt, người hắn không biết, với hắn mà nói đều là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Bốn con vô trùng, ta trước luyện chết ba con, về sau luyện chết một con, còn chạy thoát hai con. Tần Liệt mỉm cười chen vào nói, sau khi trải qua dao động ngắn ngủi, hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại. Chẳng qua, một con tiếp một con đi luyện con sâu nhỏ, cũng quá phiền toái chút. Cho nên ta lần này tới đây, là muốn dứt khoát một chút, đem mẫu trùng luyện chết xong hết mọi chuyện. Lời này vừa nói ra, hắn chẳng những thành công hấp dẫn lực chú ý của Dạ Ức Hạo, còn nháy mắt đem Dạ Ức Hạo chọc giận. Bát Dực Ngô Công Vương thay nghén ra một con ấu trùng, cần hao phí tinh lực thật lớn. Ngay cả bản thân Dạ Ức Hạo cũng cần lấy chân hồn, lấy tinh thần ý thức ôn dưỡng một đoạn thời gian, để ấu trùng tin cậy hắn, từ đó thành lập tinh thần liên hệ với hắn. Mỗi một con ấu trùng, đối với Dạ Ức Hạo mà nói, đều là đủ chân quý. Cho nên, hắn từng nói với Vũ Phong, giá trị một con ấu trùng, thậm chí lớn hơn tính mạng đám người Vũ Phong. Vũ Phong những người đó đã chết, Dạ Ức Hạo cũng sẽ không quá để ở trong lòng, bởi vì võ giả thông u cảnh của Vũ gia rất nhiều, sau khi rời khỏi hội thí luyện, hắn có thể dùng ấu trùng ở Vũ gia một lần nữa tìm cơ thể ký túc. Nhưng bốn con ấu trùng tử vong, lại làm Dạ Ức Hạo không thể thoải mái, không có cách nào không nổi giận. Ngươi, trên mặt Dạ Ức Hạo lúc trước hiện lên tươi cười, từng chút một thu liễm, ánh mắt hắn trở nên âm trầm độc ác, lóe ra sát khí băng lạnh. Tần Liệt bình tĩnh nói. Là ta sẽ để vô trùng, chậm rãi, từng chút một chui vào não hải ngươi, cắn nuốt tủy não ngươi. Dạ Ức Hạo nhìn chằm chằm hắn, âm trầm nói. Ngươi sẽ không lập tức chết đi, ngươi thậm chí có thể tỉnh táo, nghe thấy tiếng vô trùng cắn tủy não, xương cốt ngươi. Chật chật tư vị đó, ta cam đoan ngươi cả đời này chưa từng thể hội, cam đoan ngươi cho dù chết, cũng sẽ không quên. Phen lời này làm rất nhiều người sợ hãi dựng tóc gáy. Không đơn giản Sở Ly cùng Lạc Trần, còn có Triệu Hiên, Trương Thần Đống những gia hỏa kia, ngay cả võ giả ba đại gia tộc giao hảo với Dạ Ức Hạo cũng đều sắc mặt khẽ biến. Rất nhiều người từ sâu trong lòng, đều đối với Dạ Ức Hạo sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt, âm thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày vô ý rơi vào trong tay Dạ Ức Hạo thì dứt khoát chút, sớm tự tuyệt ngay tại chỗ là được, miễn cho gặp tra tấn không phải con người. Thần kỳ Tần Liệt biểu hiện khá bình tĩnh lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng. Hắn thậm chí có chút mờ mịt, không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm giác được Dạ. Góc truyện audio.com, Ức Hạo nói loại phương pháp tra tấn người này, hắn tựa như từng không chỉ làm một lần. Hắn ở sâu trong lòng, thế mà còn cho rằng loại khổ hình cực kỳ tàn ác này, chẳng qua là bình thường mà thôi, căn bản không có gì to tát. Giống như hành động tàn nhẫn hơn, điên cuồng hơn, hắn đều từng làm. Nhưng, hắn sau đó mờ mịt, ở trong mắt mọi người, lại như là biểu hiện bị dọa ngốc. Dạ Ức Hạo cùng võ giả ba đại gia tộc trong mắt hiện ra biểu cảm khinh thường, thầm cho rằng tiểu nhân vật chỉ là tiểu nhân vật, chỉ là ngôn ngữ đe dọa, đã khiến tim mật Tần Liệt đều nứt. Lạc Trần bị Hạ Hầu gia, Lâm gia bao vây nhiều tầng, một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Tần Liệt một cái, hừ một tiếng. Thực làm Thiên Kiếm Sơn ta mất mặt. Tần Liệt giật mình tỉnh lại. Hắn đem ý niệm hỗn độn không trật tự trong đầu từng chút một dọn dẹp ra ngoài, bảo trì lý trí thanh minh, bảo trì bình tĩnh. Hắn quay đầu liếc Lạc Trần một cái, nhíu nhíu mày, nói. Đều là người sắp xuống mồ, miệng vẫn là thối như vậy. Ta nếu là sắp chết, ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự. Lạc Trần cười lạnh, ồ, Tô Nhiên kinh ngạc hẳn lên, như phát hiện đại lục mới, nhịn không được cười duyên khanh khách, cười run rẩy hết cả người nói. Thú vị, thật đúng là thú vị. Các ngươi hai gia hỏa này đều là người Thiên Kiếm Sơn, thế mà còn là phe đối địch, thật có ý tứ. Hắn còn chưa xứng trở thành võ giả Thiên Kiếm Sơn. Chẳng qua biết đầu cơ trục lợi, biết nịnh nọt trưởng giả, mới có thể lấy được một cái kiếm phù mà thôi. Lạc Trần bĩu môi châm chọc, hắn luôn cho rằng Tần Liệt có thể được Lý Mục thưởng thức thuần túy là vì Tần Liệt biết nịnh hót, biết tâng bốc, biết lấy lòng người như thế nào. ở Hải Nguyệt Đảo, hắn cố ý nhằm vào Tần Liệt không đơn giản chỉ là bởi vì Tần Liệt lấy được bia mộ không chữ. Thật ra, từ sau khi biết Lý Mục điểm danh nói họ để Tần Liệt tham gia hội thí luyện, thoáng tìm hiểu một chút quan hệ của Tần Liệt người này cùng Lý Mục, Lạc Trần đã nổi sát khí đối với Tần Liệt. Bởi vì Tần Liệt từng lấy thân phận học đồ ở cửa hàng Lý Ký của Lý Mục một đoạn thời gian. Tần Liệt lúc ở băng nham thành rơi vào đường cùng, cũng là Lý Mục đứng dậy, mang theo hắn ngạo nghễ thoát thân. Ở Lạc Trần xem, Lý Mục cùng Tần Liệt chính là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Điều này làm Lạc Trần ghen tị thật sâu. Không ai biết Lạc Trần ở thời kỳ thiếu niên, đã biểu hiện ra thiên phú tuyệt thế, ở trên kiếm đạo có thành tựu lớn. Không ai biết bà nội hắn Lạc Nam ở thời khắc hắn chói mắt nhất từng lặng lẽ mang hắn tìm tới Lý Mục, hy vọng Lý Mục có thể thu Lạc Trần làm đồ đệ. Lạc Nam biết rõ Lý Mục lợi hại, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn trình độ của Lý Mục ở trên kiếm đạo, cho nên dẫn hắn cầu đến Lý Mục, hy vọng Lý Mục xem ở trên mặt mũi bà ta, còn có trên thiên phú kinh người của Lạc Trần, có thể thu Lạc Trần làm đồ đệ. Năm đó Lạc Trần, thiên phú ở trên kiếm đạo đã chấn động toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, bản thân hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, bất luận là ai cũng sẽ tranh nhau thu hắn làm đồ đệ. Hắn cho rằng Lý Mục cũng sẽ không ngoại lệ. Có lẽ, hắn lúc ấy thái độ ngạo nghễ gặp mặt Lý Mục làm Lý Mục sinh lòng bất mãn, cho nên Lý Mục uyển chuyển từ chối chuyện này. Bà nội hắn Lạc Nam không cam lòng, đau khổ cầu xin, hy vọng Lý Mục có thể mở. Góc truyện audio.com, một mặt lưới, nhưng Lý Mục lại cắn chặt răng, thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Nhìn bà nội ở Thiên Kiếm Sơn quyền thế ngập trời, bởi vì hắn ở trước mặt Lý Mục ăn nói khép nép, Lạc Trần còn trẻ khí thịnh, lúc ấy liền xúc động, lời nói bén nhọn chống đối Lý Mục, nổi lên xung đột với Lý Mục. Lý Mục cũng bị Lạc Trần còn trẻ cuồng ngạo chọc giận, lấy Lạc Trần thiên phú không tâm tính không tốt làm lý do, nói Lạc Trần căn bản không đủ tư cách trở thành đệ tử của hắn. Đó cũng là đả kích lớn nhất Lạc Trần từ nhỏ đến lớn gặp phải. Lạc Trần luôn mắt cao hơn đỉnh, cho rằng mình thiên phú không ai có thể bằng, bị Lý Mục không chút khách khí khinh bỉ, bị kích thích thật sâu. Từ một năm đó trở đi, Lạc Trần cố gắng gấp bội, tựa như vì chứng minh bản thân, vì tát tai Lý Mục, hắn ở trên kiếm đạo đột phá càng lúc càng nhanh, cuối cùng Lạc Trần trở thành võ giả thanh niên mạnh nhất toàn bộ Thiên Kiếm Sơn dưới như ý cảnh. Cùng lúc Hà Vi cùng Đỗ Hướng Dương xuất chúng giống nhau, luôn gắt gao bị hắn đè ép, bị hào quang chói mắt của hắn gắt gao che giấu. Nhưng, mặc dù là như vậy, vài lần sau, hắn ở lúc nhìn thấy Lý Mục, ánh mắt Lý Mục nhìn hắn vẫn chỉ có chiêu thức khinh thường. Tựa như trước cho rằng Lạc Trần hắn không đủ tư cách trở thành đồ đệ của Lý Mục hắn. Điều này làm trong lòng Lạc Trần luôn có một cái gai nhọn, làm hắn luôn không thoải mái. Sau khi hắn nghe nói quan hệ giữa Lý Mục cùng Tần Liệt, biết hai người vừa là thầy vừa là bạn, biết Lý Mục cực kỳ quan tâm chiếu cố Tần Liệt, cái gai kia trong lòng Lạc Trần trở nên càng thêm bén nhọn. Lạc Trần hắn chưa từng được Lý Mục tán thành, vẻn vẹn tiểu võ giả Xích Lan Đại Lục danh không truyền, một Tần Liệt bồi hồi giữa vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh, chưa từng bởi thiên phú cùng thực lực, chỉ là dựa vào người khác làm mưa làm gió, dựa vào cái gì được Lý Mục tán thành. Hắn không cam lòng, hắn không có cách nào tìm Lý Mục phát tiết, chỉ có thể đem cái gai nhọn kia trong lòng hướng về phía Tần Liệt. Đây là nguyên nhân thật sự hắn từ khi biết Tần Liệt liền luôn thấy khó chịu Tần Liệt từ đầu tới cuối nhằm vào. Ta không xứng trở thành võ giả Thiên Kiếm Sơn, Tần Liệt cười lên quái dị, lắc lắc đầu, không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi cho rằng mỗi người như ngươi, lấy bản thân là võ giả Thiên Kiếm Sơn làm vinh. Ngươi có cái gì đáng kiêu ngạo, ngươi sinh ra ở Thiên Kiếm Sơn, bà nội ngươi là Lạc Nam, ngươi từ nhỏ đến lớn ngâm ở dưới hoàn cảnh đan dược cùng các loại kiếm quyết, có bà nội cùng trưởng bối ngươi dốc lòng dạy cũng không vẻn vẹn chỉ là thông u cảnh. Ngươi hiện tại không phải cũng thân hãm hiểm cảnh, cũng chưa thấy ngươi hoành hành bốn phương. Ngươi chẳng lẽ thực cho rằng bản thân xuất sắc cỡ nào? Hắc, chỉ cần Tần Liệt muốn, lần này rời hội thí luyện Tịch Diệt Tông ta tùy thời mở rộng cửa lớn vì hắn. Sở Ly nhếch miệng, hợp thời chen vào, nói. Ta có thể khẳng định, hắn vào Tịch Diệt Tông, sẽ là đệ tử hạch tâm. Được lão tổ tự mình dạy, Lạc Trần ngẩn ra, Tần Liệt thì là tiếp tục nói. Lạc Trần ngươi cũng không phải là có một không hai. Đừng nói toàn bộ lĩnh vực cho dù là hội thí luyện này, cũng có năm người các phương diện đều không yếu hơn ngươi. Thật không hiểu ngươi kiêu ngạo đến từ đâu. Buồn cười, sắc mặt Lạc Trần xanh đỏ đen trắng. Sau khi hai người nổi lên xung đột, tam đại gia tộc võ giả đều ngây. Góc truyện audio.com, ngẩn cả người, vẻ mặt quái dị. Dạ Ước Hạo cũng chưa chen vào nói, cũng đang chế giễu, chờ hai người nói xong, hắn lại chủ động đề nghị. Nói một ngàn nói một vạn, đều là nói lời thừa. Hai người các ngươi nếu có oán riêng, có thể giải quyết ngay bây giờ, ta có thể chờ thêm chút thời gian, chờ một người trong các ngươi chết trước. chúng ta cũng có thể chờ. Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành chợt liếc một cái, cũng đều trước sau tỏ thái độ. Bọn họ ước gì Tần Liệt cùng Lạc Trần liều mạng, tiêu hao nhiều một chút lực lượng của Lạc Trần, bọn họ đương nhiên cho rằng Tần Liệt tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc Trần. Chẳng qua, bọn họ đều cảm thấy, ở trên công kích lời nói, Tần Liệt lại không yếu hơn Lạc Trần. Nhưng cũng giới hạn ở đây mà thôi. Giết một tiểu võ giả thông u cảnh sơ kỳ, với ta mà nói, căn bản không có bao nhiêu hao tổn. Lạc Trần lạnh như băng nói, Tần huynh đệ tuy ta là một nữ nhân, nhưng loại thời điểm này, cho dù đổi là ta chỉ sợ cũng chịu không được. Tô Nhiên cao hưng phấn chấn ủng hộ, ta nếu là ngươi, cho dù là phải chiến tử cũng muốn cùng loại gia hỏa cuồng vọng này tính sổ trước. Quá coi thường người ta rồi, mẹ, đây là chuyện gì? Sở Ly hung hăng nhổ ra một ngụm nước miếng, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng thế cục sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, sẽ hướng tới cục diện hắn không muốn nhìn thấy nhất diễn biến. Hắn là hy vọng bọn Lạc Trần cùng Dạ Ước Hạo cho cắn chó, hy vọng Lạc Trần ít nhiều, có thể phân tán bất hòa lực của đối phương. Như vậy hắn và Tần Liệt có thể có một tia cơ hội chuyên tâm đối phó Dạ Ước Hạo, có hy vọng cực nhỏ, đem Dạ Ước Hạo xử lý. Hiện tại, nếu Tần Liệt cùng Lạc Trần tử chiến, Lạc Trần không thể giúp hắn phân tán hỏa lực đối phương, Tần Liệt cũng không có cách nào giúp hắn. Vậy hắn sẽ phải đối mặt đám người Dạ Ước Hạo cùng ba đại gia tộc. Như vậy, hắn ngay cả một chút cơ hội cũng không có, thậm chí, ngay cả trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Nhưng hắn cũng không khuyên bảo Tần Liệt, không khuyên Tần Liệt bình tĩnh, không bảo Tần Liệt nhịn xuống. Bởi vì, nếu đổi cho hắn là Tần Liệt, hắn dù sao không nhịn được. Tần Liệt tất nhiên càng thêm không nhịn được. Hắn trực tiếp lao về phía Lạc Trần. Từng viên tịch diệt huyền lôi bỗng nhiên toát ra ở trong tay hắn, cũng không quản Hạ Hầu gia, Lâm gia phản ứng thế nào, mặc kệ bên người Lạc Trần còn có ai, hắn toàn bộ đem mấy chục viên tịch diệt huyền lôi cùng nhau ném ra. Lạc Trần còn chưa có phản ứng, Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành những người đó, dẫn đầu điên cuồng mắng hét lên, một đám chạy trốn mất mạng trước. Mấy chục viên tịch diệt huyền lôi quay tròn lăn lộn như lôi châu màu bạc hướng vị trí Lạc Trần rơi xuống. Lôi đỉnh dao động khủng bố từ trong mỗi một viên lôi châu nhộn nhạo ra, làm mọi người khu đó đều sắc mặt biến đổi lớn. Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành, Triệu Hiên, Trương Thần Đống đã trúng vu độc nháy mắt bị dọa hồn phi phách tán. Mắng chửi, thét chói tai, rít gào, những người này chỉ hận cha mẹ sinh ít hai cái đùi, lấy tốc độ nhanh nhất bọn họ có thể đạt tới, nhanh chóng bỏ chạy. Trong mọi người, thật đúng là chỉ có Lạc Trần vẫn bình tĩnh, một người một kiếm, trên người đột nhiên phóng ra kiếm ý sắc bén xé rách bầu trời. Cái này, trong mắt Sở Ly tràn đầy kinh ngạc, hắn ngơ ngác nhìn Tần Liệt, nhìn từng viên tịch diệt huyền lôi. Góc truyện audio.com, lăn ra, rất nhanh đã hiểu ra điểm gì đó. Tâm thần Sở Ly khẽ động, đột nhiên, hắn quát to một tiếng. Dạ Ước Hạo, người tên khốn này, ta phải tiêu diệt vô trùng của ngươi. Ở lúc Tần Liệt đánh về phía Lạc Trần, hắn cũng lướt đi, như một con sư tử được rít gào, điên cuồng hét lên, cũng lấy ra từng viên tịch diệt huyền lôi. Cách chương.